Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ chúng ta nghe bài tin mừng này cũng khá nhiều lần, thuộc lòng là mình phải yêu thương kẻ thù, phải cầu thường cảm nghiệm được rằng đây là một cái nghịch lý mà dường như không ai cho chúng ta có thể làm được. Chúng ta thì hiểu rằng sòng phẳng nó là cái quy luật của cuộc đời, sòng phẳng nó là cái kiểu tự nhiên để chúng ta sống, vì nếu không như vậy thì mình bị hại, mình chết sao? Đúng không? Cái đó là rất là bình thường. Và người ta nói rằng, cái câu tiếng Anh là người ta nói rằng to err is human, làm lỗi, sai phạm là bản tính con người. To forgive is divine, là tha thứ, là bản tính của thần linh, của Thiên Chúa. Và vì thế chúng ta nghe trong bài đọc 2 rất là rõ là gì? Là bài đọc 2 dạy chúng ta rằng khi mà mình, trong Thánh Phaolô nói so sánh với hai cái bản tính con người là giống Adam tạo nên từ đất. Mà nếu mà theo bản tính con người đó là gì? Là thương người thương mình, ghét người ghét mình, à, nghĩa là có qua có lại cho toại lòng nhau. Còn bản tính của Chúa mà giống như Thiên Chúa, nghĩa là như những gì chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thiên Chúa là đấng nhân từ, từ bi nhân hậu, chậm bất bình và luôn luôn sẵn sàng khoan dung. Và vì Thiên Chúa là như vậy nên Thiên Chúa luôn luôn cho mặt trời ân sủng của Ngài soi sáng chiếu tỏa trên phường độc ác cũng như người tốt lành. Vì thế nên giống như Thiên Chúa là phải như thế. Và chúng ta thấy rằng, chúng ta đặt câu hỏi vậy thì làm sao để làm được điều đó? Mình nghe rất nhiều câu chuyện hay, mình nghe rất nhiều lời dạy, dụ ngôn đủ thứ hết, mình vẫn làm không được. Làm sao mình làm được? Và chúng ta nhớ rằng lời dạy của Chúa, Chúa muốn chúng ta hiểu cái điểm đầu tiên là như vậy. Thứ nhất là cái bản tính của chúng ta phản ứng lại. Chúng ta đánh giá, thứ nhất là cái điều đầu tiên chúng ta xét đoán, đánh giá. Khi chúng ta gặp một cái kinh nghiệm, chúng ta xét đoán, đánh giá, coi có tốt hay xấu với mình. Sau rồi mình lên án, sau rồi mình hành động. Và vì thế nên cái tiến trình đó là một cái tiến trình rất tự nhiên mà người ta nhìn thấy được rất là rõ. Tại vì như tôi đã chia sẻ với anh chị em đó, khi một cái gì nó xảy đến với chúng ta, tốt hay xấu, nó ghi vào trong trí não của mình. Nó ghi vào trong trí não của mình và nó làm cho nhìn giống như một cái bộ nhớ vậy. Nó có phản ứng tự động. Mà phản ứng tự động là ví dụ như cái gì mà mình thấy nó ngon, tốt, nó là phản ứng tự động của cơ thể con người thôi. Là mình tự nhiên mình chảy nước miếng. Ví dụ như mình nghe xoài lắc, cái là tự nhiên mình chảy nước miếng, hả? Mình không cần phải nhìn thấy nó nữa. Nhưng mà bây giờ ví dụ như một người mà nghe rắn hay chuột, mình sợ, cái là tự nhiên mình nổi da gà, không? Mình đâu có cần thấy đâu. Và người ta, cái nhà tâm lý, bác sĩ anh chị em, người ta đo như vậy nè. Khi mình nói, khi tôi nói với anh chị em, một phút tôi có thể nói được 90 cho đến 200 từ. Khi tôi suy nghĩ, một phút tôi có suy nghĩ gấp 3 lần. Cái tốc độ suy nghĩ của tôi có thể gấp 3 lần cái lời tôi nói. Nhưng khi tôi phản ứng dựa trên cảm xúc, nó gấp 80.000 lần cái suy nghĩ. Nhanh đến mức đó. Và người ta đặt câu hỏi, vậy thì anh sống dựa trên phản ứng của cảm xúc hay anh sống dựa trên suy nghĩ mình là ai? Nếu mình sống dựa trên cảm xúc, đa phần là mình tự vệ. Tốt thì mình nhào tới, xấu thì mình chạy đi. Xấu mình chạy đi, mình trốn, hoặc là mình phản ứng lại để mình bảo vệ mình, mình giữ lên để mình dẹp tan cái đó. Nhưng mà nếu như mình làm như vậy thì con người chúng ta sẽ bị định nghĩa bởi yếu tố bên ngoài. Nếu tôi sống chỉ phản ứng thôi đó, thì tôi chỉ là những gì cái tác nhân bên ngoài làm cho tôi. Cái tốt thì tôi tốt theo nó, hoặc là xấu thì tôi xấu theo nó. Tôi lệ thuộc vào tác nhân bên ngoài. Mà nếu mà tôi phải lệ thuộc vào bên tác nhân bên ngoài, tôi sẽ không bao giờ là chính mình. Tôi là những gì người khác làm cho tôi. Anh chị em thấy dễ sợ không? Nếu mình định nghĩa mình là những gì người khác làm cho mình, thì mình đâu là chính mình bao giờ đâu. Và nếu như mình nói với mọi người rằng tôi muốn tôi là người tốt, đâu có ai nói tôi muốn tôi là người xấu đâu. Hay nếu mình nói với mọi người tôi muốn tôi là người khoan hậu, nhân hậu, khoan dung, yêu thương, tha thứ, vậy thì cái giá trị của tốt, tha thứ, yêu thương, nhân hậu đó, nó dựa trên cái gì? Có phải dựa trên cái phản ứng hợp ý tôi, đẹp ý tôi, có lợi cho tôi? Mà nếu mà dựa trên phản ứng đó, Chúa Giêsu nói như thế nào ạ? Không có ý nghĩa gì hết, không có giá trị. Nếu nó dựa trên những gì xấu với tôi, thì tôi cũng tương đương với cái xấu thôi, tôi đâu khác gì đâu. Vậy thì Chúa mời gọi chúng ta phải luôn luôn hiểu được rằng xa hơn những gì mình phản ứng, phải là những gì mình là. Mà những gì mình là mình đã quyết định rồi đó, nó phải luôn luôn kết nối với những gì Chúa làm cho mình. Vậy thì Chúa dạy mình các bước như sau. Nhớ, Chúa luôn luôn cho mình một cách nhưng không. Chúa không dựa vào việc mình xứng đáng hay không. Chúa dựa vào Chúa là ai với mình. Mà nếu Chúa là ai với mình, thì mình cũng được mời gọi giống Chúa như vậy. Nghĩa là tôi không xứng đáng là gì hết á, mà Chúa cho tôi một cách nhưng không như vậy, thì tôi học theo Chúa để tôi có thể đối đáp, ứng xử với người khác một cách nhân không như thế. Vì thế nó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn rất chậm trong phản ứng để tự vệ. Nó đòi hỏi chúng ta phải khựng lại khi mình giận. Người ta dạy rằng nếu mà anh phản ứng theo cơn giận của mình nhiều quá đó, không quản lý được cảm xúc, người ta chết. Nếu mà tôi cứ lúc nào cũng giận ai là tôi cũng quạt người đó, đánh người đó, hay là cái gì mà bất bình là mình nhào tới, mình cấu xé, hay là mình bỏ chạy, thì sao? Người ta chết. Sống trong nhà, trong hai vợ chồng thường là khi mà họ gặp khó khăn, khi mà lên gặp nhà tâm lý, người ta hỏi chứ là khi mà giận nhau, khi mà tức nhau thì mình làm gì? Cái người nói là em đập hết chén bạc dĩa nhà, quăng bể hết. Như vậy thôi thôi là cái phải mua đồ mới hoài thôi. Rồi còn khỏi ông kia giận nhau làm gì? Tôi đánh vợ tôi, nó chết rồi. Vậy khi mình giận mà mình làm như vậy thì sao? Mình một là mình hại người khác, hai là mình phải mua đồ hoài, mua đồ mới hoài. Nhưng mà có người nói thôi tôi giận, tôi nuốt giận. Nuốt giận thời gian sao? Mình bị ung thư. Cái giận mà mình nuốt vào trong nó hại bản thân mình. Tôi vừa mới thăm bề trên cả của tôi. Sau 5 năm làm bề trên cả, ông bị ung thư. Hỏi chứ sao, sao mà cha bị ung thư? Không ung thư mà sao được? Tại vì sao? Nuốt giận hoài, phải nhịn. Vậy thì làm sao để hết giận? Giận là chắc chắn là sẽ có rồi đó. Mình làm sao để hết? Nó đòi hỏi mình phải tập rất nhiều. Thứ nhất, tập nói ra một cách có kiểm soát. Nói ra không phải để diệt trừ, để phản ứng, để làm cho người khác trở nên nhục nhã. Nhưng nói ra để hiểu được rằng cái đó tôi không thể chấp nhận được. Nhưng không vì thế mà tôi không tiếp tục yêu thương anh, yêu thương em. Cái đó là điều mình phải tập anh chị em. Điểm thứ hai, ý thức được rằng ngay cả một người mà mình cảm thấy không thể thương được, Chúa vẫn còn thương người đó. Nên ở đâu đó trong con người, người đó vẫn còn có gì đó để cho mình phải thương, phải tha thứ. Và để làm được điều đó, mình phải đặt mình trong cái hoàn cảnh của người ta, đặt mình trong cái yếu đuối của người ta. Nếu mình cũng như người ta, mình sẽ như thế nào? Và điểm thứ ba là mình xin ơn Chúa. Vì nếu để muốn cho được giống Chúa, Mình phải có ơn Chúa thôi, chứ không thôi mình không làm được anh chị em. Trong cái buổi họp kín mà chúng tôi có với Đức Thánh Cha, anh chị em biết Đức Thánh Cha mấy ngày hôm nay đang rất nhức đầu. Ngài mới tụ họp, người ta thấy anh chị em trên báo, người ta nói về hội nghị thượng đỉnh của Trump với lại ông Trump với lại ông Kim. Nhưng mà bên tòa thánh đang có hội nghị thượng đỉnh của tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục trên toàn thế giới. Họp về cái gì anh chị em? Họp về việc làm sao để bảo vệ trẻ em chống lại nạn lạm dụng tình dục của giáo sĩ. Cái đó đau đớn lắm anh chị em. Và nhiều người đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha, người ta, một số đức ông đó, người ta chống lại Đức Thánh Cha. Người ta viết thư, người ta tố cáo Đức Thánh Cha, người ta nói xấu Đức Thánh Cha đủ thứ hết, vì Đức Thánh Cha làm rất là gắt cái việc này. Người ta đặt câu hỏi chứ tại sao Đức Thánh Cha mời gọi mọi người phải tha thứ, phải khoan dung, nhưng mà tại sao phạt các giáo sĩ nặng như vậy, là cho họ hoàn tục, không cho họ làm linh mục nữa nếu mà họ phạm những cái tội liên quan đến điều răn thứ 6. Đức Thánh Cha nói làm sao anh chị em biết không? Tôi không có phạt linh mục mà tôi bảo vệ giáo dân. Người linh mục không thể làm được điều đó, và vì thế tôi tách người đó ra, không phải là vì phạt mà vì bảo vệ giáo dân của tôi, của giáo hội. Giáo hội phải yêu thương, và cái tình thương đó là phải như nhau, nhưng mà không phải bởi vì phạt. Và người ta hỏi Đức Thánh Cha, chúng tôi hỏi Đức Thánh Cha là vậy, khi mà nhiều người, người ta, nhiều đức ông người ta nói xấu Ngài nhiều quá như vậy, Ngài làm cái gì? Đức Thánh Cha Ngài nói chứ, mình là mục tử, mình chỉ có thể là mục tử, mình không thể làm điều gì khác. Tôi là mục tử, tôi chỉ có thể là mục tử, chứ tôi không thể đi làm hại hay trả thù được. Và tôi nghĩ cái đó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn và cái lòng bao dung lớn lắm anh chị em. Và vì thế mình phải cầu nguyện nhiều cho giáo hội mình luôn luôn là người mẹ yêu thương, tha thứ, nhưng mà luôn luôn là người mẹ can đảm đối diện với những đau khổ của con cái mình, và phải biết băng bó bảo vệ con cái mình. Tôi xin kết thúc với cái kinh nghiệm mà có lẽ nhiều năm trước tôi chia sẻ với anh chị em rồi. Hồi đó khi mới bắt đầu làm việc cho chăm sóc cho bệnh nhân AIDS, anh chị em, người ta lo cho những cái bệnh nhân AIDS mà bị nghiện ma túy ở trên này nọ đó. Rồi có người ta đến, ta hỏi một cha bề trên của tôi, thầy phó tế cũng biết cho đó. Ta nói chứ tại sao mà cứ lo cho những người đó? Thì đó, người ta nghiện ma túy hay người ta phạm tội, người ta mới bị bệnh nặng như vậy ở bên Thái Lan đó anh chị em. Sao phải lo cho mấy người đó hoài? Đó, để nhà nước lo. Cái ông cha ông nói chứ, thì tôi lo thì cái đó trách nhiệm của tôi thôi. Nhưng mà đó, cái người đó người ta làm sai, người ta bỏ đi, người ta quay lại, cha vẫn lo cho họ. Tại sao vậy? Tốn kém. Cái cha đó mới nói như vậy nè. Bây giờ nhớ lại đi. Lần trước, lần gần đây nhất đó, anh hay chị đó đi xưng tội đó, anh hay chị có xưng cái tội cũ hay xưng tội mới? Nhớ thử. Anh chị em thử nhớ xem, những lần gần đây nhất mà mình đi xưng tội, mình xưng tội cũ hay tội mới? Đâu có tội mới đâu, ít lắm. Đa phần là mình xưng lại tội cũ, chừng đó thứ lặp đi lặp lại. Rồi xong rồi cái người đó trả lời, dạ con xưng tội cũ không, mà chừng đó thôi. Ngủ trong nhà thờ, chi chí, nói hành, nói tỏi người khác. Tôi hỏi lại chị, vậy thì nếu tôi là Chúa mà biết rằng chị sau khi xưng tội xong bước ra khỏi đây sẽ phạm lại y chang cái tội đó, tôi làm gì? Nếu tôi là Chúa, tôi ném cho hòn đá vô đầu, gục luôn, khỏi có phạm tội nữa, đúng không? Nhưng mà tại sao biết rằng mình bước ra khỏi nhà cái tòa giải tội đó, mình sẽ phạm y chang lại chừng đó tội, Chúa vẫn tha thứ cho mình, Chúa vẫn cho mình sống, Chúa vẫn cho mình không khí, mình thở một cách không có một cái đồng tiền nào phải trả. Vậy tại sao? Vậy nếu như Chúa đã làm được điều đó với mình, tại sao tôi và chúng ta không thể tiếp tục tha thứ cho những người vì hoàn cảnh, vì yếu đuối họ không thể vượt qua được mà phải tha thứ. Và đó là những gì Chúa mời gọi chúng ta sống, anh chị em. Biết rằng cái người đó sau khi mình tha thứ họ sẽ phạm lại thôi, nhưng mà cũng như mình thôi. Vì thế mình xin Chúa ơn để có thể sống như Chúa, nhân từ như Chúa. Amen.